những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy. Lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục với làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty xin thân mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhã Quyên có khỏe không? Hôm nay Nhã Quyên là một mình hay có Hoàng Thủy không?
Dạ không, hôm nay có một mình Nhã Quyên làm, Hoàng Thủy không biết, là chắc nghe nhà một cô thính giả nấu phở ngon chắc lẻn đi ăn hay là
chắc đến nhà ăn phở hả?
Nhà Quyên nói chơi. Hoàng Thủy ngày hôm nay bận chút việc thưa cô. Không biết là thời tiết thì ở Dallas ngày hôm nay cũng đã đỡ một chút, đỡ lạnh hơn vài ngày trước. Thưa cô, không biết là ở California thì như thế nào?
Ở Cali thì rất là tốt, mấy hôm qua đến hôm nay thì rất là ấm áp, phải nói là thời tiết rất là ấm áp. Thấy là rất là vui, bởi vì nếu mình so sánh với các tiểu bang khác thì bên này quá là tuyệt vời rồi. Thì thôi cô Bích Tì cũng không dám nói nữa, đóng nói sợ thính giả lạ. Cứ khỏe học hải bên Cali.
Dạ vâng, nhưng mà Cali thì nhờ cái thời tiết tốt cho nên đó là lý do tại sao mà đa số những người Việt Nam mình thích về sống ở Cali hơn những cái tiểu bang khác thưa cô.
Thì chắc là như vậy rồi, gần Tết đến nơi rồi đó thì bên này không khí nhộn nhịp lắm.
Yeah.
Radio rồi đài phát thanh rồi TV truyền hình, rồi mình đi ra đường đến cái Little Sài Gòn thấy vui lắm.
Yeah.
Có bánh mứt rồi bắt đầu bày bán rồi. Rồi có nhiều tiệm họ cũng đã bày bánh trưng bán rồi, thì có lẽ ăn trước Tết thì nó ngon hơn đó. Bích Tì thấy là như vậy, mình ăn những cái bánh trưng, bây giờ đừng ăn bánh trưng lớn, ăn bánh trưng vừa vừa. Mà nó vừa nó ăn hơn mà mình không phải ăn nhiều nữa.
Cũng ít ai gói mấy cái bánh chân nho nhỏ. Nhã Quyên cũng thích mấy cái bánh chân nhỏ nhỏ thôi, cỡ bàn tay của mình thôi, nhỏ nhỏ thôi, cỡ
bên
đó.
Này nhiều lắm. Nhã Quyên ơi, bên này giờ quý vị biết rồi. Thành ra quý vị gói cái bánh chân chừng bàn tay á.
Yeah.
Thì ăn vừa vặn luôn á, mà nó ngon, mà nấu cũng dễ nữa.
Dạ đúng rồi.
Đó. Nhưng mà cái người Bắc kỳ lắm, người Bắc ấy thì họ thường thường có theo tục lệ thì phải gói bánh chưng lớn á. Thì để các cụ cúng đó thì nó mới chỉnh trọng hơn, hoặc là đi biếu xén thì cũng bằng cái bánh chưng lớn, chứ ít ai biếu xén bằng cái bánh chưng nhỏ lắm. Thì ra cô nói đây là nói là Betty nói là để cho mình ăn ở nhà thôi. Đấy, còn nếu mà đi biếu xén thì cúng thì người ta vẫn cần cái bánh chưng lớn hơn. đó là cái tục lệ của Việt Nam mình, chúng ta chắc là không bao giờ bỏ được đâu. Thành ra gần đến Tết chắc thế, bây giờ đang cũng có bánh chưng lớn rồi nhưng mà nó cũng chưa có rầm rộ bằng, chắc mấy ngày nữa sẽ có.
Dạ vâng, những cái phong tục của ngày Tết, đặc biệt là Tết Việt Nam, Tết cổ truyền của Việt Nam, Nhà Quyên nghĩ mình không nên bỏ. Tại hình như nếu mà bây giờ nói Nhà Quyên nghĩ gì về Việt Nam cũng không có nhiều kỷ niệm, nhưng mà thích nhất là những cái ngày Tết được nghe tiếng pháo rồi được lì xì. Nhưng mà bây giờ thì mình không có, lâu lắm rồi là không có được lì xì nữa thưa cô Bích Tây.
Phải
lì xì lại.
Vậy thì từ giao thừa thì Nhã Quyên bay qua bên này đi, cô biết tiền lì xì cho Nhã Quyên.
Cô biết tiền nói vậy là nhiều khán giả nghe lắm, cho nên là bằng chứng đấy.
không quý vị á, tại bởi vì như này Bích Ti nhớ lại, tại vì Nhã Quyên nhắc đến giao thừa thì cái năm mà mấy năm Bích Ti làm bên gia đình Phật tử bên Oklahoma đó, thì Bích Ti muốn giữ cái tư tục lệ nghĩa là lì xì cho các em trong gia đình Phật tử. Tại hồi đó Bích Ti làm liên đoàn trưởng, thì Bích Ti ra nghĩa là ra cái luật là như này: các em nào mà đến tối giao thừa mà giáng thức đến tối giao thừa mà đến chùa đó, thì là chị liên đoàn trưởng sẽ lì xì với bác gia trưởng á, cũng sẽ lì xì cho các em. Thế là các em là đến đông lắm, mà đứng sắp hàng vòng tay lì xì, vòng tay nghĩa là trước hết là đến nghĩa là chúc bác gia trưởng, xong rồi đến chúc chị liên đoàn trưởng, bác gia trưởng cho lì xì, xong rồi chị liên đoàn trưởng cho lì xì nữa. Thành ra các em nó vui lắm. Đó là cái tục lệ mà bây giờ các em nó vẫn lâu lâu gặp cô Bích Ti đấy, các em nó cũng nhắc. Cũng nhờ như vậy mà các em nó nhớ cái tục lệ là mình đi giao thừa rồi lễ Phật, rồi lên chùa lễ Phật, rồi được nhận tiền lì xì. Cái đó là những cái kỷ niệm hồi các em còn bé, nhưng bây giờ các em nó ra trường hết rồi. Thành ra cũng vui, thành ra Bích Ti, cô Bích Ti nói là bây giờ muốn được tiền lì xì phải đến tối giao thừa.
Tối giao thừa mới phải tìm đến gặp cô Bích Ti ha, để được lì xì. Nhưng mà nghe nghe nói là ở dưới Cali là tổ chức Tết rất là vui, có những hội chợ Tết. Ở bên này thì cũng có thưa cô, nhưng mà hy vọng là bên đó ít lạnh hơn. Bên này thì vào những cái ngày Tết thì thời tiết lạnh, mà nhiều người lại thích mặc áo dài trong những ngày Tết rồi. Cái đó là chịu không nổi nữa cô trời.
Ở bên này còn thi hoa hậu áo dài nữa đó. Hoa hậu áo dài thì các em mà thi hoa hậu áo dài đó thì vẫn mặc áo dài như thường, mà lại thi lại bàn ban tối nữa. Thành ra là, nhưng mà được cái thời tiết biết tình nghĩ rằng cũng rất là mát, thành ra không đến nỗi nào mà để cho những cái điều lên trình diễn trên sân khấu thì không có mặc cái áo ấm ở ngoài được. Bởi vì áo dài mà mặc áo ấm ngoài thì nó cũng mất đẹp đi. Và hơn nữa là đây là một cái show up mà đâu có thể mặc áo len ở ngoài được. Thành ra thôi mấy cô phải chịu khó thôi, giờ biết làm sao được. Nhưng mà vâng, mình nãy nói giờ mình nói chuyện bên này có 2-3 cái chợ Tết luôn á. Chợ Tết cộng đồng do Andrew Đỗ, tức là giám sát viên Andrew Đỗ tổ chức tại cái công viên My Square Park. Cũng như mọi năm các em sinh viên đi tổ chức tại OC Square, OC Park ở trên này, ở chỗ cái fair đó. Vâng, thì nó lớn lắm. Tất cả hai chợ Tết đều lớn mà được free. Bên này thì họ free, vào free. Còn bên mấy em sinh viên chắc không biết năm nay có free hay là cũng ủng hộ cho mấy em mấy đồng bạc thì có mấy đồng bạc thôi. Nhưng mà tất cả mọi người đều ủng hộ hết cả hai cái cộng đồng hết. Thành ra nó rất là vui. Vâng, và để thôi, để tranh thủ thời gian này, Bích Ti em. Bởi vì cái thời tiết đó, do đó có nhiều quý vị ở xa đó. Với lại cái làn sóng không nghe được. Thành ra Bích Ti xin vào ngay cái chương trình là Bích Ti có một cái lá thư hôm nay để Bích Ti đọc lên cho mọi người. Và cô trở lại cùng với Nhã Quyên sau đó thì Bích Ti sẽ đọc cái lá thư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và sau đây thì cô Bích Ti sẽ gửi đến một lời tâm sự của một vị thính giả. Và sau khi cô Bích Ti đọc xong lá thư, kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Và đây là lá thư, và mong quý thính giả cố gắng nghe hết lá thư và sau đó thì làm ơn gọi điện thoại vào. những chút thì giàu quý báu để mà gọi điện thoại vào chia sẻ cùng với lá thư ngày hôm nay. Quý Tiên nghĩ rằng cái lá thư ngày hôm nay cũng nó rất là thực tế với phần nhiều các quý vị cũng lớn tuổi bây giờ. Thành ra là chúng ta có thể góp ý để mà chúng ta học hỏi thêm một số kinh nghiệm trong đời sống gia đình của chúng ta. Dạ, Bích Ti xin cảm ơn. Kính thưa cô Bích Ti, tôi lập gia đình đến nay được trên 35 năm. Có hai con đã trưởng thành, lập gia đình, đã ra ở riêng. Nhà bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng già. Ông xã tôi già, nhưng còn ham vui. Tôi thì không có đi làm, đã trên 10 năm rồi, chỉ ở nhà nấu ăn mà thôi. Nhưng anh ấy vẫn phải đi làm. Anh ấy chỉ vui với bạn nhậu. Có một nhóm vài ba người thôi. Nhóm người già nhàm chán ở nhà với vợ, nên tuần nào họ cũng gặp nhau. Trong tiệc tùng, trong cộng đồng thì cũng tụ nhau ở nhà một người bạn lai rai, uống bia hoặc là coi đá banh. Đời sống vợ chồng tôi rất là buồn tẻ. Buổi sáng anh ấy thức dậy sớm đi làm trong lúc tôi còn ngủ. Chiều anh ấy đi làm về thì tôi ngủ trưa. Khi tôi thức dậy lo cơm chiều thì anh ấy ngủ giấc ngủ nhỏ. Vợ chồng chỉ gặp nhau ở bữa cơm có nửa giờ thôi. Sau đó anh ấy vô computer coi tin tức hay giải trí với ba cái YouTube, ca nhạc hay là chuyện lạ thế giới. Mãi đến khi buồn ngủ thì anh ấy mới lên giường. Trong lúc tôi nói vài ba câu thì anh ấy ngáy khò khò. Ngày hôm sau, anh ấy lại thức dậy sớm đi làm. Cuối tuần thì anh ấy đi tiệc hay tới nhà chơi với bạn, bỏ tôi một mình ở nhà. Hiện giờ thì anh ấy không có mèo mỡ, nhưng tôi thấy rõ là anh ấy không thích thú chia sẻ trò chuyện với vợ. Mấy bà vợ khác cũng nói với tôi, chồng của họ cũng vậy, ở nhà chỉ có nhăn nhó, còn gặp bạn thì rất vui. Họ nói điện thoại với bạn cả giờ, nhưng chả có gì để nói với vợ. Những khi có tiệc ở nhà tôi, các ông ngồi với nhau, câu chuyện đã kể từ đời nào. Nhưng khi có rượu, lai rai, họ lập đi lập lại câu chuyện cũ, tới 4 giờ sáng chưa chịu đi ngủ. Nhiều lúc tôi buồn, cảm thấy mình bị chồng bỏ rơi. Tôi nhớ lúc mới cưới nhau, mỗi lần đi tiệc, anh ấy hay nhìn chừng, coi tôi có muốn đi về chưa. Nếu tôi ra dấu muốn về thì anh ấy tìm cách rút lui, chiều theo ý vợ. Còn bây giờ tôi đòi về hoài, anh ấy cứ làm lơ, ngồi lì. Nhất là khi nào trong bàn nhậu có một bà chịu chơi, thích đùa giỡn, nói trây, thì thôi mấy ông thích thú lắm. Họ trừng giỡn, cười hô hố, bỏ vợ ngồi chèo queo một mình. Điều này làm tôi rất tự ái. Nếu tôi cự nữ thì gia đình bất an. Nhiều lúc ở nhà một mình tôi buồn, nên tìm thú vui riêng như là đi shopping hay gia nhập nhiều hội hè để gặp bạn bè mới. Làm như vậy thì cũng tạm thời giải quyết được những bế tắc, nhưng nó lấy mất đi hạnh phúc, sức sống của tình yêu lứa đôi và tương lai không biết sẽ đi về đâu. Nhất là khi ra ngoài tôi gặp những người cảm thông, trân quý, chăm sóc tôi hơn là chồng mình. Có lúc tôi cảnh cáo ông chồng, nếu bảo vợ đi chơi với bạn hoài có ngày mất vợ đó nhé, thì anh ấy trả đũa, làm vợ mà cứ muốn làm quan tòa cho cảnh cáo hoài, mất vợ ở đây thì về Việt Nam kiếm gái tơ. Thế là có một trận thách thức gây nhỏ hay buồn phiền lặng yên chồng chất thêm trong tâm tư tôi. Tôi thấy nếu cứ để yên theo dòng đời trôi chảy thì khoảng cách giữa vợ chồng và nỗi buồn phiền tự do phát triển, không biết rồi sẽ tương lai hai vợ chồng ra sao. Chị thấy có nên chịu đựng kéo dài sự buồn chán này trong cuộc sống của mình nữa không? Mắc ông chồng như vậy thì làm cách nào để vun sới, tưới tẩm cho phát triển tình yêu, hạnh phúc gia đình ở tuổi về chiều? Tôi xin cảm ơn chị. Ký tên là Lê Thị Hà. Xin lỗi. Dạ, đó là lá thư của bà Hà đã gửi về cho chúng ta. Và bây giờ cô Bitty xin trở về với nhà Quyên và xin kính mời quý vị góp ý vào với lá thư của bà Hà. Bitty cảm ơn nhiều lắm.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Tì. Quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và vừa rồi cô Bích Tì cũng gửi đến lời tâm sự của bà Lê Thị Hà, và qua lá thư của bà thì kính mong quý khán giả gọi vào đài qua số điện thoại 817 817941110, 817941110 để góp ý cũng như là chia sẻ với bà Lê Thị Hà. Số phone của đài một lần nữa 817-899-4110. Một lần nữa, nếu quý vị không thể nghe đài qua radio, kính mời quý vị vào website của đài, địa chỉ là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, để nghe trực tiếp đài 1600 AM, hoặc quý vị cũng có thể nghe bằng điện thoại 24 giờ. Số hiện tại bây giờ là 425-585-1563, 425-585-1563. Quý vị cũng có thể download cái app xuống để nghe được đài 1600 AM. Quý vị đánh vào là Sài Gòn Dallas Radio, và lưu ý là cái app này ở trên cell phone tên là Sài Gòn Dallas Radio. Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài là 1600 AM, có hình mặt trăng màu vàng và cây trúc. Kính mong quý khán giả gọi vào đài ngay bây giờ để góp ý cho lá thư của bà Lê Thị Hà. Số điện thoại của đài 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Bích Thi xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên kính chào ạ. Chào cô.
8178.
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào. Hello. Dạ vâng, xin mời vị thính giả có thể gọi trở lại vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Khi quý thính giả gọi vào đài thì kính mong quý vị tắt dùm hoặc đứng xa thật xa cái radio, tại vì nghe cái tiếng echo trên đài thì rất là khó nghe. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello, Nhã Quyên kính chào. Hello, Nhã Quyên xin kính chào. Hello. Nhã Quyên xin kính chào. Hello. Xin phép vị thính giả có thể gọi trở lại vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Hình như cái vị đẹp vừa rồi nói là biết đi nghe cái giọng mới
giống
nghe
chị Tư hả cô?
Giống chị Tư đúng rồi, dạ, mà đúng chắc rồi. Chị Tư đang lúng túng gọi bằng 2-3 số phone.
Đúng
đó.
Rồi, sao cô Bích Tư gọi một lúc 2-3 số phone, cho nên là khi mà gọi một lúc 2-3 số phone vô luôn cho nên rất là khó nghe. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio à. Hello. 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 Xin phép tắt dùm cho Nhã Quyên cái radio nha. Hello. Hello. Nhã Quyên kính chào. Hello. Hello. Xin phép vị thính giả dùng một cái phone để gọi, dạ một cái phone thôi để gọi vào đài. Và khi gọi thì giữ trên cái đường line, tại vì gọi một lúc 2-3 phone vào đài thì rất là khó nghe và không có nghe được tiếng của Nhã Quyên. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Lê Thị Hà, bà đã lập gia đình trên 35 năm rồi và có 2 người con cũng đã trưởng thành. Và Nhã Quyên xin phép để bắt vị thính giả trên đường dây. Hello. Nhã Quyên xin kính chào. Hello. Dạ, Nhã Quyên xin chào, xin chào. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào, dạ xin chào quý khán giả ạ.
Dì Tư này.
Dạ xin chào dì Tư.
Alo, Nhã Quyên.
Dạ rồi, nghe dì Tư rồi, xin mời dì
Tư. Nghe rồi dì Tư ơi, biết đi nghe rồi.
Dạ, khó vô quá ha.
Trời ơi, dì Tư vô rồi mà dì Tư gọi nhiều
lần. Bích Tư ơi, khỏe không?
Dạ, cảm ơn dì Tư, Bích Tư khỏe. Dì Tư khỏe, khỏe không?
Dì Tư cũng khỏe này.
Dạ, dạ. Vậy vui rồi dì Tư ơi, khỏe để ăn Tết đi dì Tư.
Dạ đúng rồi. Mình mong gặp ngày Tết của mình là rất là vui, quý vị cũng vậy. Ngày đó là ngày chính của mình đó.
Dạ, dạ. Rồi dì Tư chúc ăn Tết vui ha. Rồi bây giờ dì Tư nghe xong cái câu chuyện rồi phải không dì Tư?
Nghe, nhưng mà nói là cái câu kia thế nào đó Bích Tư. Nghe mới có nghe thôi, cũng không có rõ mấy Bích Tư à.
Dạ, thì để nhắc lại đi. Dạ, để nhá quên nhắc lại cho dì Tư, gì nhá quên nhắc lại cho dì Tư nghe đi.
Tuần nào dì Tư cũng làm khó nhá quên á.
Dì khó nhá quên ơi.
Tại vì cái bức thư của cô Tây dài lắm mà thường nhã Khuyên nhớ cũng không có hết đâu.
Giờ tóm tắt lại đi,
nhớ là cũng không có hết được cái lá thư này, nhưng mà nhã Khuyên nhớ lại để ý là cô Lê Thị Hà là đã lập gia đình trên 35 năm, con cái cũng đã trưởng thành, thì hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cái thời gian cô cũng đã ở nhà trên 10 năm không có đi làm, thì cũng lo chuyện cơm nút ở nhà thôi. Nhưng mà cái điều mà cô muốn nêu ra là cô với chồng cô không có có cái sự chia sẻ gần gũi, không có nói chuyện nhiều với nhau. Và chồng cô thì vẫn còn đi làm, nhưng mà khi đi làm về thì lúc đó cô ngủ, rồi tới khi ông dậy thì cô dậy thì ông lại đi ngủ. Nói chung là hai người chỉ gặp nhau ở có bữa cơm một chút xíu. Và những ngày cuối tuần thì ông cũng đi chơi. Ông đi chơi đến nhà bạn nhậu nhẹt và nói chuyện. Thì khi mà ông gặp bạn của ông á, thì ông vui vẻ, ông có nhiều chuyện để ông nói hơn. Nhưng mà khi gặp vợ thì ông cũng không có gì để nói. Thì cô rất là buồn, tại vì cô nghĩ là vợ chồng á thì cũng nên chia sẻ, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thì không biết là dì Tư có những cái chia sẻ gì cho cô Lê Thị Hà để làm sao cho cái tình cảm vợ chồng không có cái khoảng cách nữa không, thưa dì Tư? Dì Tư còn đó không, thưa dì Tư?
Dạ, dì Tư còn nghe này.
Rồi dì Tư có nghe
nhỉ? Dạ, nghe hết rồi phải không?
Dạ, hết rồi.
Dạ, dì Tư ơi.
Dì Tư mà nói không nghe nữa,
dạ,
cái xỉu.
Dạ, ơi.
Dạ,
cô
bây giờ chị Tư
cô đi đâu rồi, chồng dắt đi theo để ngồi mà nghe rồi chơi vậy cũng được, rồi mình có chịu nhịn nhục đi, rồi mình đi học cách thức nấu để cho chồng mình nhậu, rồi dẫn bạn tới nhà.
Trời thì ơi, cái chuyện đó bà, chuyện đó cô Hà cô cũng đã làm rồi chứ không phải là không làm đâu. Dạ, nhưng mà đâu phải cái lúc nào ngày nào cũng mời bạn đến nhà thì sức đâu mà mình làm được cái chuyện đó gì.
Thì
tôi
một bữa
không?
Người ta mời, một bữa mình mời, chia nhau mời. Nếu
là
bây
giờ
có là người ta mời thứ bảy thì mình mời thứ nhật. Ngày thường người ta muốn nhậu thì cái đó là tính sao. Chứ bây giờ mình chắc nhất như thế này là cũng khổ lắm, Betty à.
Dạ.
Dạ.
Thì ông chồng cũng nói rồi, nếu mà cô này cô cũng nói là bởi vì cô đi ra, cô vào trong hội đoàn này nọ thì cũng có gặp người này người kia, họ cũng để ý đến cô đó. Cái giống như là cô đang tự
để ý, mình đừng để ý người ta.
Dạ.
Mình là người gái có chồng mà dắt mình đi về rồi có hãnh diện lắm thôi Betty à.
Dạ.
Có nhiều người ta đi ta không có dẫn vợ theo đó. Còn đây nó dẫn mình theo nè, mình hãnh diện quá trời rồi còn gì nữa. Chấp nhất nữa, ở đời mà chấp nhất giết rồi mình mà chạy ra là mình lỗ đó Betty à. Cô kia tôi không biết, tôi nói trên đài cho quý vị nghe như thế này, tiếng nói gì Tư nó thẳng thắn như thế đó. Bây giờ chấp nhất thế này, chấp nhất thế kia là mình, cái trí mình đây ngắn đi, rồi ghen tương lên làm gì. Người ta học ăn nói rồi mình cũng học cách thức, sao mà chồng mình là thích nói chuyện với bạn bè nói chuyện vậy, thì mình cũng ngồi gần cái cô đó đó rồi mình nhảy vô tiếng chơi cho nó vui. Theo Betty tính thế nào, cái gì Tư tính vậy đó.
Dạ, nhưng mà...
Bây giờ mà nó cứ ngồi chào ủ chào ả rồi, chồng nó dòm người khác vui rồi dòm vợ không vui, nó cũng đâm ra phàn nàn rồi nó chán đi. Mình cũng chán đi, hai người đều chán thì chỉ có cái nước rút lui thôi.
Thật ra cái chuyện này xảy ra không phải vì cái một gia đình của cô Hà này đâu, mà Bích Ti thấy có mấy người quen cũng vậy đó, dì Tư ơi. Mà cô cũng than, những mấy bà vợ kia cũng than như vậy, thì bây giờ mình làm cách gì để mà mình giải các coi như là mình giúp đỡ cho chính mình, hoặc là mình giúp đỡ cho những bạn bè của mình để mà mình làm cho cái hạnh phúc gia đình cho nó hơn lên. Chứ Bích Ti nhìn thấy nhiều gia đình bây giờ nó cũng bị những cái problem này nhiều lắm ấy, dì Tư. Dạ, ông chồng về nhà tối ngày ngồi coi chồng dì Tư không mà.
Dạ. Nếu bây giờ mà người ta ăn diện, đừng mình không ăn diện, thấy nó khác một chút. Không phải mình lấy cái tiền đó mà mình ra đi ăn diện, mà tại sao người khác làm được? mình cũng sửa soạn lên chút đi cho nó đẹp gái chút lên lên đi. Rồi chồng mình biết uống, mình không biết uống, mình uống nước trà nóng, trà chanh ngọt rồi kia nọ cho với chồng. Đi như thế này là hạnh phúc lắm rồi, Bích Tri à. Tôi nói không có chỗ nào mà kém được đâu, không có chỗ nào chê được. Nếu mà cô chê rồi, cô chị cho hai người chị rút lui hơn. Bây giờ chị chán một chút rồi rút lui hơn. Đó.
Theo Bích Tri tính biết không?
Cho tôi tính vậy đó. Dạ, còn nhiều người, có người ta nhiều ra chuyện của người ta, còn chuyện của mình là phi bình làm gì? Mình nói người ta thế này, người kia, ta thế kia, mình nói rồi mình à. Bây giờ mình làm được 2 món, mình học thêm 2 món là 4 món, là kia khác người ta làm thế là học thêm mấy cái món là chồng mình thích đó. Vậy thôi. Chị Tư, chị có bao nhiêu lời đó, Betty?
Dạ, thế là chị Tư nói là bây giờ
mà mình xem vô nhiều quá, mình không biết cánh thức tình nó thế nào. Chỉ có làm vậy thôi, tiến bộ tiến bộ.
Dạ. Dì Tư nói như vậy là cho ý kiến là nói là cô Hà cô đi học thêm món ăn và nấu ăn cho chồng.
Cả đúng mà. Rồi. Tại sao người khác làm được cái mấy món đó mà mình không có hỏi cái người đó làm lắm cách sao? Mình chịu lép đi mình hỏi cho biết. Chàng ơi,
nhưng mà tại sao không nói ông chồng
giỏi mà nhiều người ăn mình ngọt, có người cay cay ngọt, có người là mặn ngọt, làm sao mà chồng mình thích rồi mình làm theo cái người mình đã làm đó. Mình sửa lại chút. Còn mình mà hay giận hơn là mình sửa lại chút, không giận. Ngồi gần chồng rồi. Còn ông giỡn ai giỡn mà ông về với mình, ông đi với mình là có hạnh phúc lắm rồi. Cái gì Tư không có nói cái gì nữa hết, không có so sánh gì được nữa hết á. Mình bên chồng mình rồi, nếu mình chán là tại mình chán thôi.
Nhưng mà chị Tư ơi, đi chơi với chồng nhưng mà ông cứ ngồi, ông nhậu với bạn bè, ông không thèm nói gì đến vợ mà vợ gọi
ơi,
về
người nhậu mà làm sao? Đi. Làm sao bây giờ? Làm cách nào bây giờ? Người ta đã nhậu, mình không nhậu. Rồi mình là người đàn bà mình nhậu cái gì, mình ngồi gần chồng kể nói rồi mình đi kiếm người đàn bà mà nói chuyện đó. Người nào nói chuyện hay hay mình cũng nhảy vô mình nói chuyện chơi, pha trò cho vui vậy. Vậy thôi bên Tư nha.
Dạ.
Vì Tư có đôi lời đó khuyên cái cô đó đó. Làm vậy đi. Làm vậy đi, cứ gỏi mà gỏi gà có người chồng ngon, người chồng không ngon đó bên Tư. Gỏi rau cũng vậy nữa. Ăn thua cái nước mắm ngon, không nước mắm ngon thôi, mình chỉ tránh thêm cái nước mắm đây là nó ngon thôi. Vậy thôi Bích Tri nha.
Dạ, trời gì tôi nhắc đi gọi gà thèm quá.
Ở gần đây, gì tôi cho nếm cái mùi gỏi gà cái gì tôi.
Dạ.
Không phải trộn không mà phải có cái nước mắm tránh chút xíu nè Bích Tri à.
Dạ đúng rồi, nó ngon là chữ nước mắm á.
Dạ, nó ngon ngon cái nước mắm đó, nó rộn ràng lên, chứ không phải trộn rồi, phải cái bột cho ai muốn ăn, ăn có rồi.
Dạ, gọi gà té phai đó, gọi gà té phai mà người Nam làm thì hết sợi đó.
Nói vậy đi. Vậy thôi nha, Bích Tri nha.
Dạ.
Mình xuống cho người khác vô nha, Bích Tri.
Dạ vâng, dạ. Bích Tri cảm ơn dì Tư nhiều lời vào, chúc dì Tư vui cả tuần lễ nha.
Bây giờ dì Tư lên được 3 phao nữa rồi, Bích Tri ơi.
Dạ, vâng, để chúc mừng dì Tư.
Dạ. Hồi nãy đi chợ mày nó bảo nó mà làm gì mà lên mau vậy?
Đừng có để nó lên vừa vừa thôi dì Tư ơi.
À mà một à, một à, một à, sáu à, 26 rồi nha. 126 rồi đó nha, Minh Tiên.
dì Tư cho mọi người cả làng biết cái tuần này trời ơi.
Nói, dì Tư nhân dạ quá vậy. Chị Tư không kịp, vậy thôi á, chị Tư chào Nhã Quyên. Nhã Quyên á, bữa nay làm có mình ơn hả?
Dạ, làm có mình ơn.
Trời ơi, làm chắc Nhã Quyên chắc đang thèm gỏi gà, Nhã Quyên.
Trời ơi, làm ăn gỏi gà mà lên 126 bao chứ.
Dạ, xin chào Nhã Quyên, chào quý vị nghe trên đài.
Dạ, cảm ơn chị Tư rất là nhiều. Chị Tư nói tới 126, tự nhiên nghĩ tới cái chỗ mà nghe nhạc ở Sài Gòn 126. Nhưng mà 126 là cái dì Tư khoe ăn gỏi gà đang rất là đói bụng thưa cô, mà dì Tư tả nước mắm gỏi gà quên mất cô Lê Thị Hà luôn. Dạ kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Lê Thị Hà ở số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. cái chuyện của cô Lê Thị Hà này thì như chắc Nhật Quyên nghĩ là cũng nhiều gia đình lắm đây thưa cô Bích Ti, tại vì nhiều khi ở với nhau chắc mấy chục năm rồi không còn chuyện gì để nói phải không thưa cô? Không biết là cô Bích Ti là cũng lấy chồng lâu rồi thì nhiều khi
cô Bích Ti là 41 năm rồi đó,
nhưng mà cô Bích Ti còn nhiều khi về ví dụ như cô với
trời
chú
ơi, cô Bích Ti thì nhiều chuyện lắm, cô Bích Ti thì nhiều chuyện để nói lắm.
Nhưng mà nếu mà ví dụ tại vì chắc cô Bích Ti cũng bận rộn, nếu mà chú không nói thì chắc cô Bích Ti cũng bận đi hội đoàn riêng của cô Bích Ti, cho nên chắc không có buồn phải không?
Bởi vì Bích Ti có nhiều cái activity đó, thành ra là đi thì ông chồng ông cũng đi theo, thành ra là ông cũng support mình và cũng có những cái chuyện để cho anh hoạt động nữa, hai vợ chồng cũng nhiều chuyện để hoạt động chung với nhau nữa, thành ra là không có lúc nào mà không có chuyện để nói với nhau hết.
Dạ, thì số điện thoại của đài 817-899-4110, kính mời quý thính giả gọi vào để chia sẻ cũng như góp ý trong cái lá thư này của bà Lê Thị Hà. Trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào đài trở lại, Nhã Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Nhã Quyên xin phép cô Bích Ti một vài phút được gửi đi một vài phần thông tin thương mại.
Ok, dạ.